Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Sáu ngày 28 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ cứ mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp tục lại các buổi tiếp kiến chung có tín hữu tham dự.
Vatican, từ thứ Tư tuần tới ngày 2 tháng 9, sau gần 6 tháng tham dự các buổi tiếp kiến chung trực tuyến qua các phương tiện truyền thông, các tín hữu lại có thể trực tiếp tham dự các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào mỗi sáng thứ Tư.
Sáng ngày 26 tháng 8, Phụ Giáo Hoàng đã thông báo rằng các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha có sự hiện diện của giáo dân sẽ được tiếp tục lại vào sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9. Thông cáo cho biết, theo lời khuyên của chính quyền, để hạn chế sự lây lan của virus corona, trong suốt tháng 9, các buổi tiếp kiến sẽ được tổ chức tại sân Damasco trong dinh tông tòa. Trước đây, các buổi tiếp kiến chung thường được tổ chức tại quảng trường Thánh Phêrô hoặc tại Đại Thính đường Phaolô 6 trong những tháng mùa đông và mùa hè. Buổi tiếp kiến chung cuối cùng có giáo dân được cử hành vào ngày 26 tháng 2 với sự tham dự của hơn 10.000 tín hữu trước khi đại dịch virus corona bùng nổ ở Ý vào tháng 3. Sau đó, các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha được diễn ra trực tuyến tại dinh tông tòa không có tín hữu tham dự lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 3. Các buổi tiếp kiến trong tháng 9 sẽ bắt đầu từ 9 giờ 30 giờ Roma và tất cả những ai muốn đều có thể tham dự, không cần vé vào cửa. Những người tham dự có thể bắt đầu vào cửa từ 7 giờ 30 tại cửa đồng, một lối vào dinh tông tòa ở ngay bên cánh phải của hàng cột quảng trường Thánh Phêrô.
Những lo ngại đạo đức của các giám mục Anh và Áo về vaccine COVID-19.
Anh Quốc. Khi một số vaccine COVID-19 đạt được các thử nghiệm lâm sàng tiên tiến, các giám mục Công giáo ở Úc và Vương quốc Anh đưa ra một câu hỏi đạo đức liên quan đến việc sử dụng bào thai bị phá thai trong quá trình phát triển của một ứng viên vaccine cụ thể.
Vaccine COVID-19 AstraZeneca của Đại học Oxford đã đạt được thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn trên người. Theo kết quả được công bố trên tạp chí The Lancet, kết quả ban đầu cho thấy vaccine tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở những người tham gia. Vaccine được sử dụng dòng tế bào được phát triển năm 1973 bằng cách sử dụng tế bào thận của phôi thai được phát triển trong nuôi cây mô lấy từ một bào thai người bị phá thai tự nguyện. Điều đó có nghĩa là nguồn gốc lịch sử của vaccine có liên quan đến một bé gái bị phá thai và nó làm dấy lên những câu hỏi đạo đức về việc sử dụng vaccine. Sau quá trình phát triển ban đầu, dòng tế bào được tái tạo lâm sàng mà không cần các cuộc phá thai tiếp theo. Trả lời vấn đề này, các giám mục Úc và Anh đã kêu gọi một loại vaccine COVID-19 sử dụng các dòng tế bào không được sản xuất qua việc phá thai. Đức Tổng giám mục Anthony Fisher kêu gọi chính phủ cung cấp một loại vaccine thay thế không gây phản đối về mặt đạo đức, nếu đạt được một loại vaccine như thế. Ngài nói rằng, hầu hết các tín đồ Công giáo không phải là những người chống vaccine, và nhiều người Công giáo đang cầu nguyện để có được thuốc chủng ngừa COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định 167 loại vaccine ứng viên, trong đó 29 loại đã được thử nghiệm lâm sàng. Ngài nói tiếp, nếu chính phủ theo đuổi một loại vaccine không đối nghịch về mặt đạo đức thì sẽ không thành vấn đề. Vì vậy, điều quan trọng là tìm kiếm các giải pháp bảo vệ sức khỏe thể chất của cộng đồng, đồng thời tôn trọng sức khỏe đạo đức của cộng đồng và cung cấp cho mọi người sự lựa chọn. Đức Tổng giám mục Fisher đã viết rằng, nếu không có sẵn thuốc thay thế, Ngài không nghĩ rằng việc sử dụng vaccine AstraZeneca là trái đạo đức. Ngài nói, làm như vậy sẽ không phải là hợp tác trong bất kỳ vụ phá thai nào xảy ra trong quá khứ hoặc tương lai, nhưng tôi vô cùng lo lắng về nó. Hồi cuối tháng 7, hai giám mục Anh phụ trách về các vấn đề sức khỏe và sự sống cũng nói về đề tài tương tự. Đức cha Paul Merson và John Sheridan nói rằng, giáo hội Công giáo ủng hộ việc tìm ra vaccine để bảo vệ những người yếu nhất trong xã hội. Các ngài thừa nhận, sự đau khổ mà nhiều người Công giáo phải trải qua khi phải đối mặt với lựa chọn hoặc không tiêm chủng cho con mình hoặc dường như đồng lõa với việc phá thai. Tuy nhiên, hai giám mục Anh nói thêm, giáo hội phân biệt giữa việc tìm nguồn cung ứng vaccine phi đạo đức hiện nay và việc sử dụng các dòng tế bào lịch sử có nguồn gốc từ những bào thai bị phá bỏ vào năm 1970. Các ngài lưu ý, chúng tôi hy vọng rằng việc cung cấp một loại vaccine hợp với đạo đức là có thể thực hiện được.
phát hành sách những cuộc đối thoại của Đức Thánh Cha với ông Carli Petrini về sinh thái toàn diện.
Vatican, cuốn sách có tựa đề Trái đất tương lai bằng tiếng Ý, thuật lại các cuộc trò chuyện về sinh thái toàn diện giữa Đức Thánh Cha và ông Carli Petrini, người sáng lập phong trào thức ăn chậm và khởi xướng mạng lưới quốc tế Terra Matre, sẽ được phát hành ngày 9 tháng 9 tới đây.
Năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành thông điệp Laudato Si gửi đến thế giới, không chỉ tín hữu Công giáo mà cả tín đồ của mọi tôn giáo, cũng như những người không theo tôn giáo nào. Một suy tư vừa vui tươi vừa bi thương về sự suy thoái môi trường nghiêm trọng của hành tinh chúng ta, về sự lãng phí tài nguyên thiên nhiên và con người do hệ thống kinh tế và chính trị vô trách nhiệm và bất công gây ra. Đồng thời, thông điệp là một lời mời gọi kết nối lại với tất cả các sinh vật sống và với trái đất. Trong tinh thần của thông điệp về sinh thái học toàn diện do Đức Giáo Hoàng đưa ra, ông Carlo Petrini đã viết cuốn sách Hướng dẫn đọc Laudato Si. Đức Thánh Cha và ông Petrini đã chia sẻ một sự dấn thân toàn cầu trong việc chăm sóc và bảo tồn tài sản của con người và trái đất, tiến tới việc thực hành mang tính cách mạng, hướng tới một cuộc sống hài hòa với bản thân, với cộng đồng và với thiên nhiên. Cuốn sách Trái đất tương lai trình bày một bước tiến căn bản khác đối với sinh thái học toàn diện, được bắt đầu với ba cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha và tay chính tác giả Petrini. Doanh thu từ cuốn sách sẽ được dành để cải tạo một tòa nhà bị hư hại do trận động đất ở Amatrice thành trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế dành riêng cho sinh thái học toàn diện, ngôi nhà tương lai, Trung tâm Nghiên cứu Laudato Si, nơi người trẻ và người lớn tuổi hơn có thể tạo ra những hành trình suy tư chung, tham dự các khóa đào tạo, tham gia các sự kiện giáo dục.
Giáo hội Công giáo tiếp tục hỗ trợ người tị nạn trong cuộc khủng hoảng COVID-19.
Vatican, bản tin hàng tuần của Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện, chuyên mục dành cho người di cư và tị nạn, cho thấy các tổ chức giáo hội tiếp tục hỗ trợ người tị nạn trong cuộc khủng hoảng COVID-19.
Do đại dịch, một số tổ chức phi chính phủ đã phải đóng cửa văn phòng ở châu Phi và các nơi khác. Quyết định này đã làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho người tị nạn. Tình trạng quá tải trong các trại, xung đột vũ trang và nhu cầu kiếm sống là những khó khăn cho việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn lây lan virus. Hơn nữa, việc đóng cửa các cơ sở giáo dục và trung tâm hỗ trợ tâm lý xã hội ở các nước châu Phi đã làm cho nhiều trẻ em phải lao động, tham gia chiến tranh và phải chịu các hình thức bóc lột khác, cũng như nguy cơ gia tăng bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ nữ. Tại các khu vực Tây Phi và Ngũ Đại Hồ, tổ chức phục vụ người tị nạn dòng tên, gọi tắt là JAS, đang cố gắng bảo đảm an toàn cho những người tị nạn. Mặc dù các nhân viên của JAS đã bị buộc giảm bớt việc đi lại và hiện diện tại trại, nhưng qua các nhân viên và lãnh đạo địa phương, tổ chức vẫn giám sát người tị nạn trong cộng đồng và can thiệp trợ giúp. Để tạo điều kiện tiếp cận giáo dục cho các sinh viên tị nạn, JAS tiếp tục hỗ trợ họ qua hình thức đào tạo từ xa. JAS cũng sử dụng đài phát thanh và các nhóm WhatsApp để cung cấp các khóa học và hỗ trợ tâm lý xã hội và khởi xướng các hoạt động phòng ngừa COVID-19. Bao gồm các chiến dịch nâng cao nhận thức, quyên góp cho các bệnh viện ở vùng sâu vùng xa và phân phối các vật dụng vệ sinh ở các vùng lân cận và các trung tâm giáo dục, cũng như xây dựng các điểm tiếp cận nước và nhà vệ sinh mới tại các cơ sở giáo dục. Tại đảo Lesbos, Hy Lạp, virus corona đang thử thách việc hỗ trợ nhân đạo. Trong những tháng gần đây, nhiều tổ chức phi chính phủ đã đình chỉ hoạt động và rời khỏi đảo do sự gia tăng của các hành vi bạo lực chống lại họ. Hiện nay có khoảng 15.000 người tị nạn sống trong các điều kiện vô cùng khó khăn trong các trại. Tuy nhiên, Cộng đoàn Thánh Egidio chưa bao giờ ngừng hỗ trợ cho các cộng đồng người tị nạn dễ bị tổn thương này. Vào tháng 8, Cộng đoàn Thánh Egidio đã mở nhà hàng liên đới đầu tiên cho những người tị nạn bị mắc kẹt ở đảo Lesbos. Bên cạnh đó, nhờ các tình nguyện viên đến từ các nước châu Âu, mỗi ngày Cộng đoàn Thánh Egidio giúp cho ít nhất 300 người tị nạn có thể rời trại để tham gia các hoạt động. Ngoài ra, cộng đoàn còn tổ chức khóa học tiếng Anh cho người lớn và tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi. Tại Bangladesh, theo Caritas Bangladesh, có khoảng 1,1 triệu người Rohingya sống trong các trại tị nạn của Bangladesh. Họ là nạn nhân của 4 thảm trạng, nạn nhân của bạo lực và tổn thương từ quê hương Myanmar, nạn nhân của các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe như bệnh kiết lỵ, đậu mùa, nạn nhân của những tình huống khẩn cấp về khí hậu khi lốc xoáy và gió mùa đổ bộ vào Bangladesh. Và giờ đây, họ cũng là nạn nhân của đại dịch toàn cầu đang ảnh hưởng đến Bangladesh. Caritas Bangladesh với sự hỗ trợ của Giáo hội Úc đang làm việc ở khắp nơi và trong các trại Kosbaya để giáo dục hàng chục ngàn người về phòng ngừa đại dịch, cũng như cung cấp xà phòng và bộ dụng cụ vệ sinh cho hàng ngàn gia đình và lắp đặt các trạm rửa tay ở những nơi công cộng.
Các giám mục Brazil nói, giáo dân phải là men biến đổi xã hội.
Brazil, trong tuần lễ từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8, dành riêng suy tư cầu nguyện cho ơn gọi giáo dân trong giáo hội, trong một lưu ý, Đức Hồng Y Orani John Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, mời gọi giáo dân sống chứng tá đức tin trong một thế giới cần phải tự tái tạo để trở lại sự bình thường mới.
Đức Hồng Y viết, người giáo dân có sứ vụ là men biến đổi sâu xa các thực tại thời gian và sống trong sự hiệp thông với giáo hội. Ngài giải thích, giáo dân là Kitô hữu có sứ vụ đặc biệt trong giáo hội và xã hội. Qua bí tích thánh tẩy, giáo dân đã nhận được ơn gọi sống phục vụ nước Thiên Chúa cách tích cực. Trong giáo hội có các ơn gọi khác nhau, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân. Tất cả đều được cử hành trong tháng 8, thời gian dành riêng cho các ơn gọi. Rõ ràng tất cả đều rất quan trọng và cần thiết vì chúng đến từ bí tích thánh tẩy, nguồn gốc của mọi ơn gọi. Tiếp đến, Đức Hồng Y Tempesta tập trung vào sứ vụ dạy giáo lý của giáo dân. Ngày này sẽ được cử hành vào Chủ nhật 30 tháng 8. Ngài giải thích, giáo lý viên là người phục vụ lời, là người trở thành khí cụ để làm cho lời vang lên. Chúa kêu gọi anh chị em để qua đời sống của anh chị em lời được loan báo và anh chị em trở thành nhân chứng của Chúa Giêsu Kitô. Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng hình ảnh của giáo lý viên là nền tảng cho đời sống của giáo hội. Vì nhờ giáo lý viên, giáo hội thực hiện một cách cụ thể giáo dục đức tin, một sứ mạng tốt đẹp và phong phú nhưng cũng đầy thách đố. Tại Brazil, tuần thứ tư của tháng ơn gọi, tháng 8, đặc biệt tập trung vào vai trò của giáo dân trên thế giới. Do đó, Đức Tổng giám mục Rio de Janeiro cầu xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho các giáo dân và khuyến khích họ truyền tải và làm chứng cho đức tin trong một thế giới cần phải tự tái tạo để trở lại nếp sống bình thường mới của con người. Ngài cầu mong điều bình thường mới này sẽ tốt hơn trước đây, nơi công lý và hòa bình ngự trị trong cuộc sống và trong tâm hồn mỗi người.
Cuộc sống mới của nhà thờ Chúa Giáng sinh ở Bethlehem.
Sau 7 năm trùng tu với những công việc thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ và khó khăn, vương cung thánh đường Chúa Giáng sinh đã trở lại rực rỡ như trước đây, gần như được tái sinh sang một cuộc sống mới, cùng với những điều thú vị mới được khám phá trong lúc trùng tu.
Ông Giuseppe Alessandro Fichera, chuyên gia khảo cổ Piacenti Spa, công ty được giao nhiệm vụ trùng tu cho biết, những can thiệp khó khăn nhất bắt đầu từ mái nhà, một phần đã bị gỡ bỏ hoàn toàn và có nguy cơ sụp đổ. Một điểm trùng tu tinh tế khác là mặt tiền, vốn đã có một độ nghiêng rất nguy hiểm. Hoạt động này cho phép thao gỡ dàn giáo bên trong đã che khuất cánh cửa ra vào bằng gỗ tuyệt đẹp. Sau đó, công việc được chuyển sang sắp xếp các bề mặt đá, các bức tranh khảm và giếng rửa tội. Các lần khai quật của các chuyên gia khảo cổ cũng tiết lộ một số bất ngờ. Ông Giuseppe Alessandro Fichera giải thích về các bức tranh khảm trước đây chưa được biết đến đã được khám phá như thế nào. Chẳng hạn như bức tranh mô tả một cây lưu tuyệt vời được tìm thấy ở cánh ngang nhà thờ, phần thuộc về giáo hội Armenia. Ngoài ra, các chuyên gia còn phát hiện ra nhiều đèn thủy tinh được chôn vùi cẩn thận. Vương cung Thánh đường Giáng sinh là một kiệt tác kiến trúc do Hoàng đế Constantine thực hiện vào năm 330. Vương cung Thánh đường bao bọc bằng đá và măng cỏ, nơi Chúa Giêsu được sinh ra. Sau đó kiệt tác bị cháy và được xây dựng lại dưới thời Hoàng đế Justiniano. Năm 2012, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Các chuyên gia cho thấy sự cấp thiết phải tu bổ các tường và cột của vương cung thánh đường bị ám đen vì hỏa hoạn và tu sửa mái nhà hiện không an toàn cho hàng triệu khách hành hương và du khách kinh viếng mỗi năm. Vào năm 2013, việc trùng tu bắt đầu được thực hiện qua sự tài trợ chính của chính quyền Palestine và các nước châu Âu như Pháp, Vatican, Hungary, Nga và Hy Lạp. Hiệp định về việc tu bổ đã được ký kết giữa đại diện của ba giáo hội Kitô có sắc thánh đường.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Phước đồng cộng đoàn đức tin.
Phước đồng cộng đoàn đức tin. Khi suy tư về cộng đoàn cơ bản của giáo hội thời sơ khai, tôi lại nhớ về cộng đoàn đầu tiên nơi tôi được tham dự đời sống trong những ngày đầu đời dân hiến ngày xưa. Cộng đoàn mang tên Phước Đồng. Nhưng đối với người dân Nha Trang hơn 25 năm về trước, nơi ấy được biết đến với cái tên gọi danh giả Đồng Bò, với khoảng 20 năm không có nhà nguyện hay một chỗ thờ phượng chung nào ngoài các bàn thờ tại gia. Khởi sự từ trong khó khăn, cộng đoàn tín hữu Đồng Bò hình thành từ sau năm 1975, nơi có khoảng chục hơn hộ gia đình Công giáo từ Nha Trang đi vào làm kinh tế mới. Trước năm 1975, nơi đây là vùng chiến khu với các dãy núi liên hoàn, thích hợp cho quân du kích trú ẩn, người dân thường không được phép cư ngụ. Nơi này chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 7-8 km về hướng đông nam, nhưng tách biệt như một làng quê hẻo lánh bởi các con đường mòn nhỏ hẹp, lởm chởm đá, có suối băng ngang. Vào mùa mưa lũ, suối nước dâng đầy, chảy xiết, khiến thôn làng bị cô lập hoàn toàn. Mỗi năm đôi lần, cha xứ Phước Hòa vào làm lễ tại một gia đình giáo dân, còn hầu như họ chỉ có thể quy tụ nhau đọc kinh gia đình mà thôi. Cứ như thế, khoảng 20 năm, năm 1975 đến năm 1995, cha Francisco Xavier Trần Xuân Thứ, người mục tử khi ấy không nỡ nhìn đoàn chiên bơ vơ, ngài tìm đến nhiều dòng tu để xin đến đồng hành với cộng đoàn dân chúa, nhưng mãi vẫn chưa tìm được. Một ngày cuối năm 1994, ngài bày tỏ nỗi thao thức với sơ phụ trách cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo tại Nha Trang và xin gửi người đến giúp. Lúc này, sơ Maria du Rosaire, Đinh Thị Hồng, người đang có kỳ nghỉ sabbatical tại Nha Trang, sẵn sàng nhận lời mà không đòi hỏi một điều kiện nào. Đầu năm 1995, sơ Hồng lên đường thi hành sứ mạng với phép lành của Đức cha Paulo Nguyễn Văn Hòa tại ngôi nhà nguyện Ba Gian Vách Cót, rồi với các chị em khác nối tiếp nhau đến thi hành sứ mạng, chia sẻ đời sống với dân chúng. Này, ta sai con đi, không túi tiền, không bao bì, con có thiếu thốn gì chăng? Lạy Chúa, chúng con không thiếu thốn gì. Đúng như lời Chúa, các chị em đầu tiên đến Phước Đồng không có gì trong tay, nhưng họ cũng không thiếu thốn gì. Chị em trồng rau nuôi gà như những người làm vườn chính hiệu và giữ trẻ cho các phụ huynh an tâm đi làm. Chị em sống âm thầm không tu phục giữa người nghèo, được gọi tên cách thân thương bằng các thứ bậc như trong một gia đình. Bà Năm, cô Ba, cô Năm, cô Mười. Ân nhân người cho túi gạo, ít cân cá khô, tép khô, củi trong vườn và phụ huynh góp học phí bằng những bao than củi mà họ tự làm. Cha xứ Phước Hòa ngoài Nha Trang giới thiệu công ty cho sữa để bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng cho trẻ. Ông cố, thân phụ của cha xứ, cung cấp nước mắm và cá thường xuyên. Giáo dân đem rau củ quả của nhà họ đến biếu. Vào mùa mưa, những cơn lũ quét đến bất chợt, các chị em chưa có kinh nghiệm đề phòng lũ quét. Dù cơn mưa vẫn đang còn kéo dài và nặng hạt, giáo dân cũng rủ nhau đội mưa tới, giúp chị em kê cất đồ đạc cùng khai mương cho nước lũ đi qua nhanh chóng, giảm bớt thiệt hại cho cộng đoàn. Sống như người nghèo, giữa những người dù nghèo về vật chất, nhưng các chị em hạnh phúc vì thấy lòng khao khát sống đức tin của người giáo dân giúp vượt thắng tất cả. Họ như đất khát gặp mưa rào, sẵn sàng đón nhận tất cả những gì các sơ chia sẻ và đóng góp với hết khả năng những gì các sơ mời gọi tham gia. Cộng đoàn cùng các sơ đọc kinh phục vụ mỗi ngày, các lớp giáo lý học dưới gốc cây. Lễ Trung Thu, cứ một em thiếu nhi có đạo thì dẫn hai em lương dân đến tham dự thánh lễ và nhận quà. Các em biết chăm chút, lo cho các bạn mình với tất cả chân tình. Cộng đồng tích cực tham gia và cùng hát trong thánh lễ mỗi Chủ nhật. Các em nhỏ nay được các sơ chăm sóc cả ngày, không còn đi lang thang nữa. Mùa hè mỗi năm, các em thiếu nhi được chơi trại để rèn luyện kỹ năng sinh tồn và được thư giãn. Các thanh niên thiếu nữ tham gia ca đoàn, lo đến sớm, chuẩn bị giấy hát cho cộng đoàn, lau dọn, xếp ghế, cắm hoa, trang trí nguyện đường. Trong những ngày có thánh lễ, ban giúp lễ được sớm thành lập để nuôi dưỡng ơn gọi. Các bà mẹ cũng háo hức tham gia hội bà mẹ Công giáo, cùng chia sẻ lời Chúa, rao dồi đức tin và cách sống đạo, quét sân nhà nguyện và cùng phụ giúp các sơ nhiều công việc vặt khác. Và dịp lễ Giáng sinh, mọi người đi xin vỏ lon bia để cùng nhau cắt, đục và treo lên làm thành những dây đèn dài rực rỡ quanh sân nhà nguyện bằng cót. Mọi người từ già đến trẻ tham gia diễn nguyệt Giáng sinh ngoài trời, nơi có đông đảo anh chị em lương dân đến cùng tham dự. dịp lễ Phục Sinh càng đặc biệt hơn do cha xứ chỉ đến được để dâng lễ. Vì thế, cộng đoàn tổ chức chầu thánh thể, các nghi thức hôn nhân và đi chặng đàn thánh giá giữa vườn xoài như đang đi trong vườn Gethsemane. Đêm vào Phục Sinh, sau khi canh thức vượt qua, mọi người cùng chung vui tiệc trà, mừng lễ với nhau, ấm áp và chân thành. Cộng đoàn dần trưởng thành và ổn định. Cộng đoàn tín hữu nhanh chóng trưởng thành và sống đức tin cách vững mạnh. Tự các giáo dân đảm đương mọi sinh hoạt mục vụ trong giáo họ và cộng đoàn lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Khi con đường mới được mở nối liền từ trung tâm thành phố Nha Trang tới sân bay Cam Ranh, nhiều dòng tu đã tới sinh hoạt, Phước Đồng trở nên một xã mạnh về phát triển du lịch. Năm 2008, giáo họ đã được tách ra khỏi giáo xứ Phước Hòa, trở thành một giáo họ biệt lập, chờ ngày nâng lên hàng giáo xứ. Đời sống dân chúng đã khởi sắc hơn, đời sống đức tin cũng dần ổn định, đã có linh mục đặc trách ở cùng, giáo dân có thánh lễ mỗi ngày, chị em dòng Đức Bà truyền giáo được mời gọi cất bước lên đường vì còn nhiều cánh đồng khác đang chờ đợi bước chân truyền giáo. Xin Chúa giữ gìn cộng đoàn dân Chúa nơi giáo xứ Phước Đồng, để như các bậc tiền bối khao khát gây dựng đời sống đức tin thế nào, thì ngày nay những người trẻ cần tiếp nối truyền thống đức tin ấy nơi cha ông của họ. Để dù giới hạn thánh lễ cộng đồng vì COVID-19, thì mạnh đức tin ấy vẫn không bị giãn cách. Như người thợ trên cánh đồng truyền giáo, chị em nhanh chóng đáp lời thì cũng sẵn sàng ra đi khi mọi sự đã ổn định, nhắm tới những miền chưa có đức tin như ưu tiên của mẹ sáng lập dòng khuyến nghị. Xin tạ ơn Chúa. Mai Cát, Minh Thúy.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Ý cầu nguyện tháng 9, các nguồn tài nguyên trái đất không bị cướp bóc nhưng được chia sẻ công bằng và tôn trọng.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về một nền kinh tế bệnh tật, một nền kinh tế tăng trưởng không bình đẳng và xem thường các giá trị cơ bản của con người. Hậu quả của nền kinh tế này là những người giàu chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số dân số thế giới, lại chiếm rất nhiều của cải trên thế giới. Trong khi đó, phần còn lại của dân số thế giới lại rơi vào cảnh nghèo khổ túng thiếu. Đặc biệt, Đức Thánh Cha phê bình đường lối của nền kinh tế này tìm kiếm lợi nhuận bất chấp những hậu quả nghiêm trọng gây ra cho trái đất, ngôi nhà chung của 7,8 tỷ con người. Nền kinh tế bệnh tật này gây nên những hậu quả nghiêm trọng và không thể phục hồi, phá mất sự đa dạng về sinh học trên trái đất và gây nên những biến đổi khí hậu khiến cho mực nước biển dâng cao và rừng nhiệt đới bị tàn phá. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều Ngài đã nói đến trong thông điệp Laudato Si rằng bất bình đẳng xã hội và suy thoái môi trường đi đôi với nhau và có cùng một gốc rễ. Đó là tội muốn chiếm hữu và muốn thống trị anh chị em, muốn chiếm hữu thiên nhiên và chính Thiên Chúa. Nhưng đây không phải là kế hoạch của công trình sáng tạo. Trong những tuần qua, chúng ta nghe hoặc đọc tin về các vụ cháy rừng dữ dội đang lan rộng và kéo dài ở California, hoặc trước đó là các trận mưa lớn gây lũ lụt tại Trung Quốc, Ấn Độ hay Pakistan. Nhiều nơi trên trái đất đang đón nhận lượng mưa lớn bất thường, trong khi những nơi khác thì lại chịu cảnh hạn hán chưa từng có. Ít hay nhiều, chúng ta đều có thể cảm thấy ảnh hưởng của sự biến đổi của khí hậu, của sự suy thoái môi trường do việc sử dụng các nguồn tài nguyên như không khí, nước và đất, hay là sự tàn phá môi trường và động vật hoang dã bị tuyệt chủng. Những tác động sinh thái hoặc suy thoái gây ra bởi một loạt các lý do như sự tăng dân số đáng kể, không ngừng mở rộng phát triển để kiếm thêm tiền hay phát triển các công trình xây dựng so với bình quân đầu người, và việc áp dụng các thiết bị công nghệ gây tàn phá và ô nhiễm môi trường. Trong tháng 9 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta cầu nguyện để các nguồn tài nguyên trên trái đất không bị cướp bóc nhưng được chia sẻ công bằng và tôn trọng. Từ nguyên thủy, như chúng ta đọc thấy trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã tạo dựng nên trái đất và sau đó Ngài tạo dựng con người và trao cho người quyền chăm sóc trái đất. con người cai quản trái đất như những người quản lý của Thiên Chúa, để canh tác, trồng trọt, chăm sóc nó như ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Con người chăm sóc thiên nhiên sinh hoa trái, nuôi sống và phục vụ con người. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mối quan hệ hỗ tương giữa con người và thiên nhiên. Chúng ta nhận được từ công trình sáng tạo và đến lượt chúng ta cho đi. Mỗi cộng đồng có thể nhận lấy từ sự tốt lành của trái đất những gì họ cần cho sự tồn tại của chính mình, nhưng họ cũng có nhiệm vụ bảo vệ nó. Nhưng thật không may, con người đã hiểu nhầm hay cố tình không hiểu vai trò và vị trí của mình trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Từ vai trò người quản lý, con người muốn mình trở thành ông chủ, thay vì sử dụng tài nguyên theo ý Chúa là vì lợi ích chung của mọi người và để phát triển thế giới, thì lòng tham, lợi ích cá nhân và tập thể, sự kiêu hãnh, lệ thuộc kỹ thuật đã khiến con người khai thác bóc lột trái đất vượt quá ngưỡng giới hạn. Chúng ta không lạ gì với những cách thức bóc lột thiên nhiên từ mức độ cá nhân, ví dụ như ở Việt Nam là phá rừng, khai thác cát đá bừa bãi với những lâm tặc, cát tặc, vân vân, hay những công ty làm ô nhiễm môi trường, đến mức độ những công ty đầu tư khai thác vét cạn nguồn tài nguyên mặc cho những hậu quả tổn hại đến môi trường. Những năm gần đây, các nước giàu và phát triển, đặc biệt là Trung Quốc, đầu tư vào các nước nghèo, nhất là ở châu Phi, để khai thác tài nguyên và nhân lực. Những quốc gia này khai thác chỉ vì lợi nhuận của họ, họ không quan tâm đến môi trường của nước sở tại hay điều kiện sống của người dân nước đó. Những nước giàu tài nguyên lại là những nước thiếu thốn vì tài nguyên khai thác được là để sử dụng cho các quốc gia giàu hay vì lợi ích của người giàu. Chúng ta cầu xin Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo các quốc gia để được khôn ngoan sáng suốt, đưa ra các chính sách hợp lý, cũng như điều chỉnh việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên chính đáng và vì ích chung. Xin cho các quốc gia biết sử dụng tài nguyên để mưu ích cho cộng đồng quốc tế, để thăng tiến anh em đồng loại, chứ không chỉ vì lợi ích của quốc gia mình. Xin cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tìm những chính sách tạo công ăn việc làm cho người nghèo, quan tâm đến đời sống của họ và không lợi dụng hoàn cảnh nghèo của họ để làm giàu cho riêng mình. Xin cho mỗi người dân ý thức được sự quý giá và tầm quan trọng của thiên nhiên trong đời sống con người, để biết siêng năng làm việc, chăm sóc thiên nhiên, bớt phung phí những nguồn tài nguyên như điện, nước, bớt làm ô nhiễm môi trường bằng cách hạn chế rác thải. Đặc biệt xin Chúa cho chúng ta biết nghĩ đến lợi ích chung của tất cả anh chị em, biết chia sẻ với nhau như những người đồng quản lý ngôi nhà chung trái đất được Chúa dựng nên cho tất cả mọi người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.